chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Núi. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi đã đọc hầu quý vị chuyện dài tâm lý tình cảm xã hội của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Tìm nhau từ thuở. Và hôm nay cũng là chương cuối cùng của chuyện dài nói trên. Xin chân thành cảm ơn giáo sư đã cho phép chúng tôi sử dụng câu chuyện này. Và bây giờ, cũng với Thục Đoan, Minh Nguyệt, Nhã Nghi và Huy Tâm, mời quý vị cùng nghe đoạn kết của Tìm nhau từ thuở.
Lệ chào quen mắt sâu, tìm anh nơi đâu? Trăng khuya rừng mái lầu, âm vang lời ước hẹn, giật vui cuộc biệt dấu. Ta đi tìm nhau trong mưa ngâu, ta đi tìm nhau. Hôn mang vạn khổ sầu, vòng tay ôm còn nồng hơi ấm, bờ môi thơm hương vẫn ngọt ngào. Mà sao đã vội mất nhau? Chờ nhau bao lâu? Mãi đời xa nhau hồn cố quạnh, chẳng đời tiếc nuối nhau.
Cùng với Isabel đưa lại một mùi nước hoa thơm sang trọng của loại đắt tiền thành một thứ xa xỉ đang tràn ngập vào sự khô khan nghèo khổ của chốn này. Cô vui vẻ mở cửa buồng mời Phương Vân vào, ngồi trên một trong hai chiếc ghế để trước bàn làm việc. Trong khi Isabel cởi áo vest ngoài để treo lên mắt, Phương Vân có dịp ngắm đến những đồ bày biện, nhiều thứ lạ mắt, trong căn phòng, chứng tỏ chủ nhân đã đi du lịch nhiều nơi. Khác với những phòng làm việc của những giám đốc đã lớn tuổi mà Phương Vân đã có dịp vào, trong phòng giấy của Isabel, cô không thấy để hình ảnh nào của gia đình, chứng tỏ rằng cô gái này còn sống độc thân và có lẽ sống xa gia đình. Bố mẹ, anh chị em cũng đã lâu. Trước khi ngồi vào ghế, Isabel bấm vào nút điện của một bình máy và nói:
Em uống với chị một tách cà phê nha.
Vâng, xin chị.
Phương Vân lên tiếng trả lời, nhưng thầm nghĩ là Isabel tuy mời mà như ra lệnh. Tại sao cô ấy lại biết mình là cũng quen uống cà phê? Văn phòng cao ủy tị nạn cũng như những phòng khác trong trại không có máy điều hòa không khí, nhưng cửa phòng mở rộng ra phòng lớn, nơi có những bàn phỏng vấn của các nước muốn thâu nhận người tị nạn, nên cũng hưởng được làn không khí trong lành buổi sáng của vịnh Thái Lan đưa vào. Isabel tuy người dong dỏng cao, dáng Tây Phương, nhưng cử chỉ rất khả ái. Cô đưa tách cà phê cho Phương Vân và chuyển cả hộp đường sang cho cô bé. Vừa lúc đó thì có chuông điện thoại reo, cầm lấy ống nghe để trên bàn, vừa thấy tiếng người ở đầu dây kia, Isabel đã reo lên vui mừng.
Hai anh Phong, cứ mong vào tuyết.
Người thiếu phụ sau đó nhìn Phương Vân, nheo mắt ra hiệu là có điện thoại quan trọng, xin cô bé ghi nhận để nàng nói cho xong chuyện. Isabel nói một hồi bằng tiếng Pháp, tuy Phương Vân không hiểu hết từng lời từng câu, nhưng cũng biết là Isabel cũng rất thân tình với người cũng có tên Phong ở đầu dây kia. Và khi cô hỏi người bạn đã sắp ăn cơm tối chưa, thì cô bé cũng đoán được là cú điện thoại được gọi từ Mỹ Quốc. Với nơi đây, ban ngày thành ban đêm, rất có thể từ văn phòng cao ủy và anh chàng Phong có thể là sếp của Isabel hay là bạn đồng nghiệp. Vì phần sau, thấy Isabel nói nhiều chuyện về các phái đoàn phỏng vấn trên đảo. Sau câu chuyện, Isabel quay trở lại khoe với Phương Vân, nói ríu rít như không giấu được nỗi vui mừng. Cô nói bằng tiếng Anh lại chen tiếng Việt.
Darling, you have to meet this person. He is quite a guy. Anh ấy thân hành tới văn phòng cao ủy tị nạn ở New York để nhờ tìm một gia đình còn ở Việt Nam, hay cũng có thể đã ra được nước ngoài. Gia đình có 5 người, gồm bố mẹ và 3 người con, 2 trai và 1 gái. Chị đã hứa giúp cho anh ấy, và tuần này chị sẽ đi hỏi ở tất cả các trại ở Mã Lai xem có tin tức gì không.
Nghe Isabel nói, Phương Vân nghĩ thầm, không biết anh Phong của mình có chịu làm như người này hay không? Hay thì giờ của anh ấy nay để dành cho người khác rồi? Cô bé cầm tách cà phê lên nhưng thấy nghẹn, không uống nổi. Mỗi lần nghĩ đến anh là cô lại thấy có gì như nghẹn ở trong cổ. Và lần này, cô nghĩ là mình không có diễm phúc như Isabel, là cũng có người tên Phong, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm, dù chỉ để nhờ công việc. Câu hỏi của Isabel đưa Phương Vân trở lại với mục đích của buổi viếng thăm.
Chị có việc cần em làm ở đây, không phải là thiện nguyện nhưng là một nhân viên của phủ cao ủy tị nạn. Số tiền nhân ngày một lên cao, nên Liên Hiệp Quốc đã tăng ngân khoản để lập thêm 2 trại nữa ở Mã Lai, và công việc hành chính sẽ do văn phòng cao ủy ở đây điều hành. Phần vụ của chị cũng nặng nhọc hơn, nhưng chị sẽ được thêm người giúp việc. Nếu em có thể giúp được, thì em sẽ làm công việc của một Administrative Assistant, sẽ được trả lương hậu đó. Isabel nói một hồi rồi dừng lại, thời gian như để Phương Vân nghĩ ngợi, xem có nhận công việc này hay không, rồi coi sự im lặng của cô bé như là sự ưng thuận. Isabel nói tiếp, em đưa thẻ ghi tên cho chị xem nào.
Sự thực thì từ lúc cầm tách cà phê của Isabel đưa cho, mà uống không nổi, Phương Vân như người đang trải qua một cơn mê hỗn loạn. Sự việc đến một cách dồn dập, làm cô bé không có thời giờ suy nghĩ. Một người nào cũng tên Phong, nói chuyện với Isabel, và là người mà cô gái sang trọng và học thức này phải khâm phục. Hẳn không phải là người thường, mà hình như họ cũng đang ở bên Mỹ như anh. Nếu là anh Phong của cô bé, thì khi gặp Isabel, một người mà cô nghĩ là với tuổi đời, học vấn và kinh nghiệm chắc thích hợp với anh hơn, thế nào anh cũng phải có tình cảm quyến luyến. Nghĩ đến vậy, cô bé lại thấy như đau nhói trong tim, và cô lại nghĩ, nếu thật là anh mà Phong còn đi tìm gia đình cô bé, thì thật là anh còn nghĩ đến mình, mà anh quen Isabel chỉ là để nhờ công việc. Như một cái máy, Phương Vân mở túi xách tay, tìm tấm cạc đã được cất khi vào trại để đưa cho Isabel. Trên tấm cạc có in hàng chữ ở trên cùng là United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, và phía dưới có dòng chữ Displaced Person Registration Card, và tên của cô bé được ghi là Phương Vân Nguyễn. Isabel làm việc rất nhanh nhẹn, tay cô ghi lại tên của Phương Vân trên giấy và vẫn tiếp tục nói chuyện.
Em có lẽ rồi đây phải chọn một cái tên Mỹ để gọi cho tiện. Chị cũng tên là Vân, nhưng là Trương Hồng Vân, tên trên khai sinh, còn Isabel là tên bố mẹ nuôi người Pháp đặt cho chị. Chị vẫn dùng tên này để đi học đó em. Công việc của em ở đây á là giúp chị xếp lại giấy tờ, chi tiêu riêng biệt cho từng trại. Mỗi lần chị đi vắng thì nghe điện thoại giùm cho chị nha. Chị sẽ cho kê một cái bàn giấy cho em ở cạnh đây, để ngày mai em có thể bắt đầu làm việc. Nghe Hồng Vân nói, cô bé chỉ biết lý nhí cảm ơn. Cô cũng không biết là rồi đây, khi có việc thường trực như thế này, thì đời sống hàng ngày của cô trên đảo sẽ ra sao. Nhưng sau đó, Isabel đã cho biết tỉ mỉ, đã dàn xếp chương trình cho Phương Vân như thế nào. Cô bé sẽ cùng đi ăn với những nhân viên làm ở văn phòng cao ủy, có phòng ăn riêng và hàng ngày trả bằng phiếu ăn. Những người khác thì phải mua những phiếu ăn này mỗi đầu tháng, nhưng riêng Phương Vân thì Isabel đã mua sẵn cho cả hai người, vì cô có quỹ riêng chi tiêu cho văn phòng. Isabel cũng sẽ giúp cho Phương Vân mau chóng được định cư ở Hoa Kỳ hay Gia Nã Đại, và sau khi có giấy tờ cũng sẽ giúp cho Phương Vân được tới định cư ở một nơi có nhiều phương tiện trao dồi kiến thức để có một đời sống phong phú trên nước người.
Chiều hôm đó trước bữa ăn tối, Phương Vân ra ngoài bãi biển tại khu C ở đảo Bi Đông, nơi cô vẫn thường ngồi để nghe sóng biển vỗ rì rào những chiều êm lặng. Cô nhớ lại rằng Isabel đã hỏi cô tỉ mỉ về gia đình và nói là để giúp cô khai báo trong trường hợp định cư ở Hoa Kỳ, có thể bảo lãnh cho cả những người thân ruột thịt như bố mẹ và anh em. Tự nhiên cô bé có linh cảm rằng Isabel muốn tìm hiểu xem gia đình của Phương Vân có phải là gia đình người bạn cô muốn tìm hay không. Nếu đúng như vậy, thì có thể anh Phong của cô giờ đã là người thân của Isabel. Bỗng nhiên, hai dòng lệ từ từ chảy trên má của Phương Vân, khi cô nghĩ rằng rồi đây ân nhân của cô và cũng là người mà cô tuy mới gặp mà đã có lòng quý mến, sẽ là người rồi đây lấy đi nguồn hạnh phúc trong đời của mình. Buổi chiều xuống chậm, và từ phía trại có tiếng loa phát lên, phá tan sự yên tĩnh của mọi người. Nhưng âm thanh này là một niềm hy vọng cho nhiều người, vì là lời phát thanh của ban thư tín, thông báo các thuyền nhân có tên đọc lên ban thư tín để nhận thư và quà. Đã từ lâu, Phương Vân không còn chú ý theo dõi những tin tức của ban thư tín, vì cô không còn chờ đợi tin tức của bất kỳ ai nữa. Cô thường nghĩ là không còn ai đoái hoài đến mình. Isabel đã thu thập được tất cả những tin tức về gia đình của Phương Vân, và cô bé đúng là người mà Phong đang đi tìm. Nàng đã dùng tất cả những thông minh tháo vát của một người đã có 2 năm trong ngành ngoại giao và 3 năm làm ủy viên cho cao ủy tị nạn tại Liên Hiệp Quốc. Với linh cảm bén nhạy của một phụ nữ và sự hiểu biết của một luật gia chuyên về liên hệ quốc tế, Isabel đã thu thập được một hồ sơ đầy đủ về đời sống hiện tại và nơi cư trú của tất cả mọi người trong gia đình của Phương Vân. Tuy đời sống những người ở trong nước còn khó khăn, nhưng nói chung thì mọi sự đã tạm ổn định. sau một thời gian ngắn đi tù về, mà những người cầm quyền gọi là đi học tập cải tạo. Ông cựu quận trưởng là chủ gia đình đã được trả tự do, và họ đã rời về khu bàn cờ, trong một con hẻm chật chội, không ngăn nắp. Còn Vũ và Hồng thì đi kèm học, chủ yếu là dạy anh văn vào buổi tối, cho những gia đình có điều kiện. Những thay đổi ban đầu thật sự đã kéo xuống những niềm vui của gia đình họ. Rồi ông bố mới đây bị bệnh và từ trần. Suốt 3 tháng liền, Isabel đã làm công việc sưu tầm này qua sự giúp đỡ của nhiều sứ quán ngoại quốc. Những lần nàng phải điện thoại sang Hoa Kỳ cho Phong hay, cho Peter William, cô đại diện cao ủy thường đợi giờ buổi chiều tam sở, cho Phương Vân về trại rồi mới liên lạc. Lúc đó, thường thường là buổi sáng dưới trời Mỹ Châu. Khi thấy Isabel hỏi về hồ sơ xin được phỏng vấn, Phương Vân đã đưa ra tất cả những gì Peter Williams đã làm hộ, nên từ đó mà mọi sự đều thông suốt. Không những Peter, theo lời chỉ dẫn của Isabel, đã xin được cho Phương Vân sang Canada như là một người tị nạn chính trị, mà gia đình cô bé cũng sẽ được hưởng đặc ân này. Isabel đã mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ tuổi. Giờ gặp Phương Vân, cô bé xinh xắn dễ thương mà cô coi như là một người em gái, lúc nào cô cũng mong ước được có. Cô không muốn May phải chịu hoàn cảnh như mình trong cuộc đời cô quạnh. Giờ đây, Isabel chỉ tha thiết mong sao làm cho xong ước nguyện, để cho Phương Vân về với Phong, người cô thầm yêu quý, nhưng biết là không bao giờ có được, vì số phận mình trong cuộc đời đã không cho được gặp khi tuổi tròn trăng. Khi được Isabel cho biết đã tìm được Phương Vân, Phong nôn nóng muốn bay ngay sang đảo để lo giấy tờ xin sang tị nạn ở Hoa Kỳ cho cô bé. Nhưng với kinh nghiệm là counselor ad lo của phủ cao ủy tị nạn, Isabel đã thuyết phục được Phong hãy để cho cô bé và Peter lo giấy tờ cho Phương Vân và cả gia đình sang Canada cho được dễ dàng. Trên mặt pháp lý, Phong không có liên hệ quyến thuộc gì với Phương Vân. Mặt khác, hiện nay sự giao thiệp giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam chưa được bình thường. Hơn nữa, từ nhiều năm qua, trong Ủy hội Quốc tế kiểm soát Hiệp ước Đình Chiến năm 1954, Cộng sản miền Bắc đã nhiều lần phải nhờ phái đoàn Ba Lan vận động với phái đoàn Canada để có những quyết định thuận lợi cho họ, nên theo sự góp ý của Isabel, sự can thiệp của Peter Williams, lúc này là nhân viên ngoại giao của Sứ quán Canada ở Hoa Kỳ, sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Isabel cũng đã vài lần dùng dây điện thoại 3 chiều để cùng nói chuyện với Phong và Peter, và đi đến thỏa thuận là cô và Peter sẽ vận động để cho Phương Vân được sang Canada với tính cách tị nạn cộng sản và hưởng ngay chế độ thường trú, và sau đó May có thể xin cho gia đình từ Việt Nam sang đoàn tụ. Peter nghĩ rằng cô bé có thể sang ngay trong tháng sau và tới cư ngụ ở Toronto thuộc Ontario, là một tỉnh văn học lớn và có nền thương mại sầm uất. Nơi đây Peter có quyến thuộc, có thể tìm một cơ quan bảo trợ giúp đỡ cô bé lúc đầu và tìm cho cô một công việc dạy những lớp mẫu giáo. Chuyện đoàn tụ gia đình có thể mất từ 3 đến 9 tháng, còn chuyện đưa cả gia đình sang sinh sống ở Hoa Kỳ thì là phần vụ sau này của Phong phải lo. Hiện nay chàng đang ở Cleveland, và bờ biển phía nam của hồ Erie sang Toronto là tỉnh Canada ở trên hồ Ontario, giáp giới với hồ Erie, lái xe qua thác Niagara chỉ mất gần 5 giờ chưa đầy 300 dặm, nhưng đối với Phong, bây giờ thì 3.000 dặm hay chỉ 300 dặm thôi, thì con đường cũng quá xa với chàng. Tuy vậy, Phong vẫn phải cố gắng chờ đợi, vì đã hứa với Isabel và Peter, tất cả đều hết lòng để lo cho cô bé, cho mọi việc được chu toàn. Con người khi đã tương tư ai, thì quên cả khái niệm về thời gian và không gian. Chàng không còn nhớ là từ đại dương xa cách, cả khoảng Thái Bình Dương rộng lớn, trước kia hai người xa nhau, mà nay chỉ còn vài tuần nữa thôi, họ sẽ chỉ còn một mặt hồ phẳng lặng để phân chia đôi ngả. Lo gì không có chuyện vui vẻ trùng phùng. Một phút chờ đợi cô bé đối với Phong giờ thế dài như một thế kỷ. Qua Isabel, Peter đã được biết là Phong, người chàng đã liên lạc điện thoại vài lần, chính là người ở Hoa Kỳ mà Phương Vân mong đợi. Và Isabel cũng đã biết rằng đối với Phong, lòng chàng chỉ có hình ảnh cô bé ngự trị mà thôi.
Từ ngày đoán biết được Phong là bạn thiết của Isabel, Phương Vân như người bị thu hết hồn vía. Hàng ngày tuy sống dưới sự che chở và săn sóc của cô sếp lớn tuổi, nhưng dịu dàng khả ái, Mây vẫn cảm thấy như bị dằn vặt giữa thương và hận. Trong đầu óc của cô bé hiện ra nhiều ý nghĩ, và cô cho rằng Phong đã tìm thấy người lý tưởng ở Isabel. Từ tuổi đời đến học vấn, từ hình đến dáng, điều gì cô cũng thua kém con người cô phải tiếp xúc hàng ngày. Trong trí não thơ ngây của Phương Vân, cô thầm nghĩ rằng cô sếp muốn cho mình chóng đi định cư ở Canada để không còn gặp lại Phong. Giờ chắc đang chờ ngày trở về Hoa Kỳ của Isabel. Nhưng thật tình, cô bé không có thể lấy điều gì để trách cứ Isabel cả. Chính nàng đã thân hành đi cùng với May tới gặp phái đoàn phỏng vấn Canada, và cũng sẵn có lời gửi gắm giới thiệu của Peter William, nên sự việc đã tiếp diễn ra một cách tốt đẹp. Ở trại đã làm giấy má để trong tuần lễ tới cô bé rời đảo lên đường đi Canada. Phương Vân cũng được Isabel cho biết là nàng đã mãn nhiệm kỳ và tuần tới cũng về Hoa Kỳ, và rất có thể nàng trở về sinh sống ở Pháp. Phương Vân nghĩ thầm, có lẽ vì Phong muốn trở về Pháp, là nơi khi xưa anh có nhiều kỷ niệm vui như là một sinh viên mà Isabel cũng chiều ý chàng, mà bỏ công việc tốt đẹp ở United Nations. Cô bé thấy buồn da diết trong tâm hồn, vì hai người mà từ đây cô sẽ coi như là những người xa lạ, lại là những người để lại những kỷ niệm sâu đậm nhất trong cô. Hôm nay, Phương Vân đến văn phòng để thu xếp hết giấy má, cho vào những thùng giấy như Isabel đã dặn cô làm trước khi đi. Cô sếp đã rời đảo ngày đầu tuần, trước sự quyến luyến của mọi người, vì trong những tháng vừa qua, Isabel đã đưa lại một hình ảnh trẻ đẹp và khả ái với mọi người. Trước khi đi, Isabel cũng đã ôm lấy Phương Vân để hôn nàng và hẹn là sẽ tới Toronto thăm cô bé vào tháng tới. Cô bé đã khóc nước mắt ràn rụa, vì dù sao thì Isabel cũng đã là một người chị lớn yêu thương của cô những ngày trên đảo, nhưng cô bé cũng nghĩ tuổi phận mình, vì chắc là Isabel sẽ đi cùng với Phong để đến thăm cô. Văn phòng của Isabel sẽ tạm đóng cửa một thời gian, vì phải vài tuần nữa ở Trung ương mới tìm được người có khả năng tương đương để thay thế. Phương Vân nhìn quanh một lượt trước khi ra về, thì bỗng nhìn thấy máy phát của văn phòng đã in ra một điện thư từ hôm trước còn nằm đó. Cô cầm lên xem với ý định là nếu thư quan trọng thì phải chuyển tiếp cho Isabel. Nhưng đây chỉ là thư riêng, và khi đọc xong, cô bé đã không đứng vững và phải ngồi xuống ghế để cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, vì cô thấy đó là thư của Phong gửi cho Isabel.
Em Vân thương yêu, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta lại được gặp nhau. Anh muốn viết nhiều hơn để tỏ tấm lòng thương nhớ của anh, nhưng qua mấy dòng điện thư ngắn ngủi, anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ mãi mãi là của em, thi em.
Phương Vân cố nén lại sự đau khổ đang bừng bừng lên trong lòng. Cô bé thấy bỗng dưng ghét cái tên Vân của mình vì nay anh dùng để chỉ người khác. Cả cái bút hiệu anh thường ký là TM mà cô bé vẫn tưởng anh viết tắt hai chữ thương mây, nhưng bây giờ theo cô có nghĩa là thương em. Và em bây giờ là Hồng Vân chứ không còn là Phương Vân nữa. Cô muốn xé nát bức điện thư, nhưng rồi nghĩ lại và gấp cho vào trong bóp. Cô muốn giữ lá thư để mỗi lần coi lại sẽ nhắc nhở cho cô biết lòng dạ lừa dối của con người. Nếu có dịp, cô sẽ đưa lại thư này cho Phong. Thực ra, Phương Vân đã không biết đây chính là thư mà Phong gửi cho cô bé. Trước khi về Hoa Kỳ, Isabel đã gọi điện thoại cho Phong biết đã thu xếp xong cho May đi Toronto và cho số máy phát để Phong có thể gửi điện thư cho cô bé. Ngày hôm đó còn ở văn phòng. Cũng theo lời dặn của Isabel, Phong đã không gọi điện thoại nói chuyện để gây thêm rối loạn cho cô bé, vì công việc lo giấy tờ sang định cư ở Canada hiện nay đang do Peter thu xếp. Peter cũng sẽ liên lạc để cho Phong biết chi tiết sau khi Phương Vân đã tới Canada và hẹn ngày để mọi người cùng sang thăm cô bé. Phương Vân đã trải qua một tháng trời bận rộn, chuyển từ trại bi đông sang thành phố trù mật Toronto của Canada. Thành phố này với hơn 2 triệu dân là thủ phủ của tỉnh bang Ontario và cũng là thành phố lớn nhất của Canada, nơi tập trung những cơ quan kỹ nghệ và kinh tế quan trọng nhất của xứ này. Peter William đã chọn cho Phương Vân tới tỉnh này, mặc dù ở nơi đây giá sinh hoạt vào loại cao nhất ở Bắc Mỹ. Nhưng bù lại thành phố Toronto là nơi có nhiều sắc dân từ các nước ở Âu Châu tới, làm cho đời sống dân trí rất thanh lịch và cởi mở. Thành phố là sạch sẽ, ít nạn trộm cắp du đảng và đã được xếp vào hạng những thành phố đông dân cư và an toàn nhất ở Bắc Mỹ. Ra đón Phương Vân ở phi trường quốc tế Toronto, có mấy đại diện của một họ đạo và gia đình cô em gái của Peter William. Chồng là một kỹ sư của hãng Ontario Hydro, là một hãng lớn cung cấp thủy điện lực cho một phần lớn của Canada. Gia đình ngoài hai vợ chồng còn có hai cô gái nhỏ, hôm ra đón đều mang hoa và quà cho May. Trong hai tuần lễ đầu ở nhà của Jack và Sylvia Brenner, ngày nào Sylvia cũng cùng một đại diện họ đạo đưa Phương Vân đi khai giấy tờ và khám sức khỏe tổng quát. May đã có khả năng ngoại ngữ về Anh văn nên cô chỉ muốn ghi tên xin việc làm, dạy trẻ em lớp mẫu giáo hay bán hàng mỹ phẩm ở mấy hiệu lớn. Tuy vậy, Jack và Cynthia đều khuyên Phương Vân nên nghỉ ngơi ít lâu để quen với khí hậu Canada, và hơn nữa, việc làm ở vùng này dễ kiếm nên chỉ cần nộp đơn khi mình sẵn sàng nhận việc mà thôi. Trong hai tuần lễ này, chừng vài ngày, Peter lại gọi điện thoại về nhà cô em để hỏi chuyện Phương Vân. Cô bé thật lấy làm cảm kích về thái độ ân cần của Peter, và mỗi lần nói chuyện xong, cô lại thấy giận Phong. Giờ này đã sống vui thú ở nơi nào bên cạnh Hồng Vân rồi, nhưng chỉ có anh là đã quên cô bé mà thôi, còn Isabel lại năng gọi điện thoại nói chuyện với cô bé, và đôi khi cả với Sylvia, để lo cho cô bé không thiếu một thứ gì ở miền đất mới. Nhiều khi Phương Vân thấy hối hận vì đã để tâm oán giận Isabel, vì thực ra cô không thấy nàng đã làm gì để lừa dối cô cả. Mọi sự có lẽ chỉ do tính tình phong hoa của anh mà thôi. Nhiều lần cô bé đã muốn hỏi tin tức của Phong, nhưng không thấy Isabel nói gì về con người ấy, nên cô lại thôi, và hàng ngày chỉ muốn làm sao để xóa nhòa hình ảnh của anh trong tâm trí mình. Nhưng càng nghĩ đến Phong, cô lại càng thấy anh hiện ra, săn đón ân cần, như đối với cô khi còn bé. Đã từ lâu, cô bé không còn nói hai chữ ghét anh, nhưng bây giờ cô chỉ mong có dịp gặp lại anh để nói hai chữ ấy cho hả cơn bực tức của mình. Sylvia Prone đã theo đúng như lịch trình của Isabel đưa ra cho Phương Vân. Sau hai tuần ở nhà với gia đình cô, Isabel đã thu xếp để Phương Vân có phòng riêng, bắt đầu bằng dọn tới ở khách sạn Westin Harbor Castle, là một khách sạn gồm có 977 phòng ở hai tầng cao ốc, ngay trên bờ hồ Ontario. Khi tới nơi, cô bé đã ngỡ ngàng khi thấy phòng ốc sang trọng, nơi nào cũng có đá hoa, phòng ngủ bày biện như để tiếp đón một vị công nương, chứ không phải là một thuyền nhân đến từ đảo. Nhưng khi Sylvia giúp cô ký giấy lấy phòng ở trên lầu cao có cửa sổ, nhìn ra biển hồ Ontario, thì cô hành chánh cũng đã nói ngay là tiền phòng được tính theo giá hạ của chính phủ và trả trước một tháng rồi. Buổi tối hôm ấy, Isabel có gọi thêm để cho Phương Vân an tâm là mọi chi tiêu trong những tháng đầu của cô bé đã có trong chương trình giúp đỡ người tị nạn của phủ cao ủy với phần đóng góp của chính phủ Canada. Isabel đã mãn việc với phủ cao ủy tị nạn tại Liên Hiệp Quốc, và hiện nay cô đang ở Hoa Thịnh Đốn để thảo luận về một việc làm tương tự với sứ quán Pháp ở thủ đô. Cô đã gặp Peter vào cuối tuần này, vào tối thứ Bảy, hai người sẽ bay sang Toronto để thăm cô bé. Sau khi Isabel nói hello và chúc Phương Vân ngủ ngon, cô bé đã nói với nước mắt ràn rụa.
Chị nhớ sang sớm nha, em mong gặp lại chị, em nhớ chị lắm. Chiếc xe Toyota Camry mới mua của Phong có thể chạy bốc vọt lên 90 hay 95 dặm một cách dễ dàng. Mà chàng không dám nhấn ga vì phải cố gắng giữ trong vòng 55 mao của chính phủ khuyến cáo trong lúc giá xăng đắt đỏ này. Ra khỏi địa phận của thành phố Cleveland, Phong bắt sang xa lộ I-90E để trực chỉ chạy về thành phố Buffalo. Suốt mấy tuần lễ vừa qua, từ ngày được tin Phương Vân đã rời đảo Bi Đông, Phong lúc nào cũng bồn chồn muốn được sang Toronto để săn sóc cô bé và hỏi thêm về tin tức gia đình, tuy chàng cũng đã được Isabel cho biết ít nhiều. Nhưng với lời yêu cầu của Isabel, những ngày vừa qua, Phong đã để cho Peter đóng vai chủ động, và mọi việc đã được thực hiện như cả ba người cùng mong ước. Hôm nay, Phong sẽ tới đón cô bé ở khách sạn Westin Harbor Castle, ở ngay đường Harbor trên bờ biển hồ Ontario, và mọi người sẽ có một buổi hội ngộ lúc 6 giờ chiều ở phòng ăn Mizen Restaurant ở dưới nhà. Chiếc xe bắt được sang đường QEW, là đường đặt tên nữ hoàng Elizabeth, chạy thẳng vào Toronto. Phong mới tăng thêm tốc độ để người được thoải mái, vì hơn 3 giờ lái xe giữ ở tốc độ chậm như rùa, người chàng đã thấy thật là căng thẳng. Với trí óc được thoải mái, Phong nghĩ đến những ngày cùng bàn thảo với Isabel và Peter để tìm cách lo cho Phương Vân, và cảm thấy rằng họ đều là những người có tâm hồn cao thượng. Chiều nay gặp Peter, chàng sẽ bộc lộ lòng cảm kích về những gì họ đã làm thay cho chàng. Đồng hồ mới chỉ 4 giờ chiều mà Phương Vân hết đứng lên lại ngồi xuống không yên. Cô nhớ là Isabel đã hẹn cô cùng với Peter ăn cơm tối nay ở phòng ăn dưới nhà vào lúc 6 giờ chiều, và sẽ tới đón cô sớm hơn để hàn huyên. Cô bé thật không biết nói gì với những người này mà cô chịu ơn, nhất là được biết là ngay bây giờ, với tính cách là thường trú nhân, cô có thể xin đoàn tụ cho mẹ và hai anh cùng sang dãy đất hiếu khách này. Có tiếng gõ cửa và May chạy vội ra, nghĩ rằng có lẽ là Peter, vì đàn ông bao giờ cũng đến sớm
nhưng người trong khung cửa lại là Phong, người năm xưa và giờ trong tay chàng cầm một bó hoa hồng đỏ. Phong nhìn thấy Phương Vân chững chạc và tươi đẹp hơn ngày xưa, nhưng kỳ thai, không như chàng nghĩ là cô bé sẽ chạy ra ôm chầm lấy chàng và khóc vì thương nhớ sau bao năm xa cách. Cô bé lại có vẻ lạnh lùng, hờn dỗi, Phong đành phải hỏi.
Anh vào thăm em có được không?
Không trả lời, Phương Vân tránh người một bên, chừa lỗi cho Phong, nhưng quả thật, nàng muốn hét toang vỡ giọng, đuổi con người bội bạc ấy ra, nhưng nàng không đủ can đảm vì sự xuất hiện của Phong đã tưới dịu những hờn tủi trong mình. Phương Vân đóng cửa và đi thẳng đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, nặng nề, hờn dỗi. Nàng không mời Phong ngồi, nhưng biết Phong sẽ đến bên cạnh nàng. Quả thật, Phong bước đến và đặt tay lên vai cô bé, giọng Phong nồng nàn.
Anh rất nhớ em biết không?
Phương Vân né người để cho bàn tay của Phong tuột xuống và nói. Anh để bó hoa hồng này ra ngoài kia, cô mây hồng của anh hôm nay chắc đến muộn. Vì bực tức với Phong mà cô bé nhắc đến Isabel với giọng nói thiếu khiêm cung hàng ngày, Phong ngạc nhiên hỏi lại.
Bó hoa này anh cầm đến để tặng em mà, kỷ niệm ngày chúng ta liên lạc lại với nhau. Anh chờ đợi hơn 3 năm nay rồi.
Phương Vân thấy giọng Phong tha thiết quá, như xoáy vào nỗi cô đơn của mình. Nàng cúi đầu, nước mắt vòng quanh. Hồi lâu, gạt nước mắt, cô bé chạy lại đầu giường ngủ, lấy cuốn sách đang đọc và rút ra tờ điện thư Phong gửi trước đây. Anh nói thật không? Vậy thư này anh gửi cho ai? Phong ngỡ ngàng, nhìn tờ phát, rồi chàng hiểu. Cái tính hay nghi ngờ của Phương Vân nay đã thành huyền thoại. Trong bao năm xa xứ, và đã nhiều lần Phong phải viết thư về dỗ ngọt cô bé, về những chuyện hiểu lầm giận dỗi không đâu. Phong cầm tay mây, lấy tờ thư đặt xuống bên cạnh và nói.
Lá thư này anh gửi cho Phương Vân, cho mây của anh, và anh cũng ký ở dưới là thương mây, như chúng ta thường ước nguyện với nhau. Em còn nhớ hay không?
Phương Vân nước mắt ràn rụa và cô bé ngượng ngùng. Em đã hiểu rồi.
Phong nâng cầm Phương Vân, nắm đôi mắt to đẹp của nàng và hình ảnh khi xưa cô bé nhìn chàng cầu cứu để tránh ngọn roi thịnh nộ của bố nay lại hiện ra trước mắt Phong. Chàng thấy người thiếu nữ đang cần chàng che chở. Lòng Phong rung động thật sự. Chàng kéo nhẹ thân hình của Phương Vân về phía mình, và như không còn chờ đợi được một sự thôi thúc nào nữa. Phương Vân ngã hẳn đầu vào vai Phong. Trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, nàng òa lên nức nở, khóc như trút bao sự thương nhớ, giận hờn, lẫn sung sướng. Hình như nàng quên hẳn, Phong bây giờ đã nhiều tóc bạc hơn, nhưng trong lòng nàng, chàng vẫn là một điểm tựa cần thiết. Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của Phương Vân, bàn tay thon nhỏ trắng nụt nà, và bỗng sực nhớ ra điều gì. Chàng lấy tay xoa những ngón tay thu nhỏ, Phương Vân còn thút thít khóc. Nàng nghe Phong hỏi nhỏ, đủ để lời thì thầm cô bé nghe được.
Em có đổi ý không?
Cô bé không trả lời, nhưng mái tóc lay nhẹ thay cho lời nói không. Vâng, nghĩa là nàng sẽ không xa Phong, dù cho thế nào chăng nữa. Hồi lâu, Phương Vân khe khẽ hỏi. Em làm mất chiếc nhẫn rồi, anh có giận em không?
Em có nhớ cô gái người Hoa không? Chiếc nhẫn Gareth mừng sinh nhật tháng riêng, em đã đưa cho cô ấy, và cô đã trao lại cho anh rồi.
Phương Vân nhớ lại, hôm đó, vì tình trạng khẩn cấp, Phong cho người về, đón gia đình, mà bố còn đi vắng, nên mọi người phải ở lại, và cô bé đã rút chiếc nhẫn ra, nhờ trao lại cho anh. Giờ đây, Phong vẫn còn giữ, và để ở túi áo ngực. Chàng lấy ra và đeo lại cho May. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, vì những gì của cô nay đã trở về với cô. Anh Phong sẽ vĩnh viễn là của May. Cô thầm nghĩ như vậy. Phong kể lại một câu chuyện năm xưa.
Cô gái tới nhà gặp em hôm đó cũng có một cái tên tiền định là Triệu Minh Bích, có nghĩa là ngọc sáng nước Triệu. Thời Chiến Quốc có Lạn Tương Như làm quan nước Triệu, vua Huệ Văn Vương nước Triệu được họ Hòa nước Sở tặng viên ngọc bích rất quý. Tần Chiêu Vương xin dâng 15 thành để đổi lấy viên ngọc. Vua Triệu sai Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi lấy thành. Nhưng tới nơi thì Tương Như biết được lòng tham của vua Tần, chỉ muốn lấy ngọc mà không muốn dâng thành, nên bảo vệ được viên ngọc quý để quay trở về với Triệu.
Nghe anh kể chuyện, Phương Vân thấy lý thú nên cười hích hích. Phong tò mò hỏi cô bé có chi mà cười, thì được trả lời. Nghe anh kể thì anh có vẻ phục cái ông Lạc Tương Như quá xá thôi. Nhưng ông ta chỉ giữ được ngọc mà không lấy được thành. Còn em thì em vừa giữ được ngọc và cũng giữ được anh. Cùng ngồi yên lặng bên nhau, Phương Vân đưa bàn tay xoa nhẹ lưng của Phong. Và trong cái thoáng ân cần tinh khiết đó, nàng thấy được cả một định mệnh đã sắp đặt để nàng có thể chạy một vòng tròn trong đời mình và trở về bến cũ. Và giờ đây, mùi hương tóc của nàng đang vấn vương quyện vào vai áo Phong, để chàng biết con bé ngày xưa vẫn chưa bao giờ quên được nỗi sợ ngọn roi đòn của bố. Phong khẽ nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn che chở lên trán Phương Vân, và cả hai người như cùng nghe thấy cả vùng không gian đang ngọt ngào xuống thấp, bao trùm hạnh phúc, để Phương Vân hiểu được rằng mình đã trưởng thành.
Buổi tối hôm đó, bốn người bạn cùng ăn ở Mission Restaurant trong khách sạn. Trong cặp mắt của Phương Vân, ai cũng biết là cô bé vừa khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc. Mọi người đều bàn về tương lai. Phương Vân có lẽ còn phải ở lại Toronto một thời gian, cho đến khi xin cho được cả mẹ và hai người anh sang đoàn tụ gia đình. Isabel cũng bỏ dự định về Pháp, vì nàng đã xin được một chức tham vụ ở sứ quán tại Hoa Thịnh Đốn. Và điều này đã làm Peter William rất hoan hỷ. Trong thời gian qua, làm việc với Isabel, Peter đã thấy nàng có những đức tính đáng làm cho người cộng sự cảm phục. Hai người cùng hứa là sẽ dự đám cưới của Phương Vân và Phong, dù cho là ở Toronto hay ở Cleveland, hay ở bất cứ một nơi chân trời góc biển nào. Buổi ăn tối kết thúc muộn, và khi mọi người cùng đứng lên, Phong khoác nhẹ áo của mình lên vai Phương Vân và nhìn Peter cười hóm hỉnh.
Được săn sóc một người, kẻ cũng là hạnh phúc, có phải không? Anh cũng cần phải có sự chọn lựa đó.
Peter cười giòn và nhìn Isabel, lúc đó đang mở bóp cầm tay như để ngắm làn môi son qua chiếc gương để bên trong. Hôm nay, nàng ít trang điểm, chỉ mặc bộ đồ jean và áo da đen, trông nàng trẻ trung hơn lúc ở đảo. Tuy vẫn giữ vẻ lộng lẫy kiêu sa của một phụ nữ Việt Nam, có địa vị trong xã hội. Nhìn mấy người còn đợi mình, Isabel bỗng hỏi, bây giờ tôi muốn đi xem phim nè, có ai muốn đi cùng không? Peter giơ bàn tay lên ra hiệu đồng ý, và nhìn Phong và Phương Vân như chờ đợi sự hưởng ứng. Cô bé không trả lời, nhưng có dáng điệu mệt mỏi, và nhìn Phong như để cầu cứu. Phong ôm lấy bờ vai tròn của nàng, và nhanh miệng từ chối.
Có lẽ hai người nên đi cho vui. Chúng tôi cũng phải về sớm, vì mai tôi lái xe về Cleveland rồi. Cô bé này trông cũng khá mệt, vì không quen uống rượu.
Phương Vân quay mặt đi và cười mỉm, vì nàng biết Phong đang hết sức tỏ ra chăm sóc mình, để nàng yên tâm là Isabel không quan hệ gì với chàng. Isabel nhìn Peter, vậy chúng ta đi chứ? Peter gật đầu đồng tình. Phong nhìn Isabel khoác tay Peter và quay lại nhìn hai người vẫy tay chào. Chàng hiểu được những mời gọi của Isabel, để tránh né những xúc cảm lạc lõng và thoáng thấy lòng mình có chút bâng khuâng. Nhưng Phong hiểu rõ tiếng nói của trái tim mình, chàng đi theo, siết nhẹ tay Isabel thông cảm.
Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ nhé.
Isabel không trả lời, nàng buông tay Peter, bước đi trước, những bước đi hờn trách và mặc cảm khi thấy mình quả thật cô đơn. Peter không nói gì, lặng lẽ bước theo sau, họ đi bên nhau nhưng mỗi người theo đuổi một ý niệm riêng tư. Gần một năm sau, trong căn nhà Phong mới mua ở Santa Monica, thuộc tiểu bang California, một căn nhà xinh xắn, vừa đủ rộng để đón gia đình nhà vợ ở Việt Nam sắp sang trong chương trình đoàn tụ. Sau bữa ăn chiều, Phương Vân ngồi với chồng ở vườn sau nhà, trông ra biển Thái Bình Dương. Cô dâu mới tì cằn vào vai Phong thì thầm nói, trước kia em rất thích được cùng anh đi Pháp, để xem nơi đó có gì mà đã giữ chân anh ở gần 10 năm trời. Dạo đó em còn bé, và mỗi lần anh viết thư về, em chỉ được nghe các anh chị kể lại. Lớn hơn một chút, em mới thỉnh thoảng nhận được một bưu thiếp hình ảnh ở Paris anh gửi về cho riêng em. Em đã mơ ước có ngày được cùng anh lên tháp Eiffel, nhưng lúc đó anh còn ở mãi đâu đâu, có nghĩ gì đến em. Bây giờ em đã có anh rồi, anh có muốn đi cùng với em không?
Phong đưa tay úp lên đầu vợ, trông cô bé yêu kiều như một con búp bê được bày trong tủ kính. Chàng cảm thấy thời tuổi trẻ của mình cũng trở lại để được nuông chiều rất mực cô bé. Chàng ấm giọng ân cần, anh sẽ thực hiện tất cả những ước nguyện của em, cho dù em có muốn lấy cả mặt trăng, anh cũng phải tìm cách làm cho được.
Phương Vân cảm động, thấy muốn nghẹn ngào, nàng siết chặt vai Phong bày tỏ, tìm được nhau và sống trong hạnh phúc lớn lao này, em nghĩ anh đã cho em nhiều lắm rồi, em chỉ cần anh thật sự yêu em và đi hết quãng đời này với em. Đó là vầng trăng lộng lẫy nhất anh đã cho em rồi. Phong thật sự xúc động, vì chàng không thể ngờ đời chàng có thể đạt được tình yêu này. Niềm mơ ước bao năm không nói ra với gia đình người bạn, với những tháng năm dài đã qua trong những vất vả sách đèn và công danh. Có nhiều dịp chàng lỡ cơ hội tỏ bày ước mong của mình với Vũ, là người bạn thiết. Phong đã tự nghĩ, khi chàng có thể thong dong nghĩ đến việc thành gia thất, thì mình cũng đã lớn tuổi, trong khi Phương Vân là một thiếu nữ trẻ đẹp, nhiều tơ vương, mà nàng vẫn chờ đợi để trao trọn ân tình này cho chàng. Tiếng của Phương Vân vẫn thầm thì với chàng. Em biết là Isabel rất quý mến anh, chị ấy cho em hay là khi anh đọc thơ Adamo cho chị ấy nghe mà có câu, anh yêu cô bé ngây thơ, ngồi lòng anh kể vu vơ chuyện đời, là chị ấy biết cô bé của anh là ai rồi.
Thật ra thì lúc ấy anh không để ý, nhưng có lẽ đó là tiền duyên, vì anh thích bài này của Adamo khi mới được phổ biến trên những đài phát thanh ở Bỉ và ở Pháp. Nhưng còn em, có bài hát nào mà em thích không, và có giống như hoàn cảnh của em chăng?
Em thích bài La Vie en Rose của Edith Piaf, nhưng em không nhớ hết. Anh đọc lại cho em đi. Mà em cũng báo cho anh biết, hồng đây không phải là mây hồng đâu nhé. Phong cũng cười và giải thích cho Phương Vân.
Bài tiếng Pháp chính là bài của Edith Piaf viết và dịch ra tiếng Anh là Light in the Pain, nghĩa là đời màu hồng. Em thích bài này là duyên may sẽ đưa cho em cuộc đời tươi đẹp. Anh cũng chỉnh ở vài đoạn.
La vie en rose, Edith Piaf. Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Phong nhớ những lời trong bài hát mà chàng đã nghe đến thuộc lòng và thấy hình như tâm trạng của chàng bây giờ đang trải rộng trên khắp bể khơi, tiếng sóng vỗ xa xa đưa lại như báo hiệu những ngày trăng mật của chàng mới bắt đầu. Chàng quàng vai Phương Vân và mở cửa sau vườn, cả hai người cùng bước ra bờ biển. Bỗng Phương Vân đẩy nhẹ chàng ra, ùa chạy trên bờ biển. Buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống thật đẹp, như trong một bức tranh với đôi tình nhân đi chân trần, dẫm sâu trên cát ướt. Phương Vân cúi nhặt một cành khô nằm chơ vơ trên cát ẩm và nàng reo lên.
À, anh có nhớ bài thơ em đã chép cho anh không? Đoạn nhanh tay Phương Vân viết trên cát ướt những câu thơ mà thời còn học Gia Long, cô bé đã được chị Khánh Trinh gửi cho. Nhưng bây giờ chị mất rồi, bài thơ trên cát ướt của chị vẫn còn lung linh, một lời thề non hẹn biển mà Phương Vân đã có lần viết gửi cho Phong. Ánh đèn hương nhớ ươm vào gió. Phong cầm cành cây từ tay vợ để viết tiếp.
Ngàn dặm em không lạc lối về. Phương Vân lùi lại ngắm nhìn hai câu thơ viết trên cát mịn. Nước mắt bỗng trào ra và nàng lao đầu ép vào ngực Phong, bật khóc. Tiếng khóc của hạnh phúc, của giấc mơ. Phong còn nhớ câu thơ này như vậy nghĩa là Phong biết được nàng sẽ trở về. Tiếng sóng lại vỗ vào bờ, họ quấn quýt bên nhau, mặc cho những đợt sóng con trôi nhẹ, đẩy những dòng nước vào những sóng nước, vẫn không xóa được bài thơ hương nhớ. Để những lời thề nguyền của cô bé vẫn còn đấy, như một tấu khúc tình yêu của Chopin đang ru ngủ cho những loài chim Hải Âu, hình như cũng vỗ cánh theo nhịp hát âm vang đâu đó. Ánh đèn hương nhớ ươm vào gió, ngàn dặm em không lạc lối về. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện tối thứ năm của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc an bình, một đêm thật nhiều mộng đẹp và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng kính chào.
Lệ trào quen mắt sâu, tìm anh nơi đâu? Trăng khuya rừng mái lầu, âm vang lời ước hẹn, giật vui cuộc biển dâng. Ta đi tìm nhau trong mưa ngâu, ta đi tìm nhau. Hôn mang vạn cố sầu, vòng tay ôm còn nồng hơi ấm, bờ môi thơm hương vẫn ngọt ngào, mà sao?
chờ nhau, ta chờ nhau bao lâu. Tương tư bạc mái đường, xa nhau hồn cố quạnh, chặng đường tiếc